chúng sanh vô biên khởi nguyện độ, thì đến nay cũng giúp cho chúng sanh cũng độ, cũng là độ, cái đó cũng là rồi phiền não vô tận khởi nguyện đại, phiền não mình nhiều lắm, khởi nguyện mình đoạn nay chút mai chút đốt chút mà phiền não nó đủ thứ hết á, đó. Đó rồi pháp môn vô lượng khởi nguyện học, cho nên học đạo đâu có phải nó học một thời gian là hết đâu, học là thốt cái định nghĩa trong nhà Phật á, học là gì, học là thố vô sở hành. Cái chỗ mà mình nào là mình làm mà mình thấy nó lệch đó, là mình phải điều chỉnh liền. Mình học là gì? Phải bắt chước Phật làm cho đúng liền, là thố vô. Chứ học định nghĩa trong nhà Phật là vậy đó. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, cho nên bốn cái lời nguyện đó nó cao thượng, thì chư Phật cũng nguyện trong mấy lần, các vị Bồ Tát cũng nguyện trong mấy lần đó, thấy không? Thì cái câu thứ nhất đó là mỗi năm tới đây một lần, cũng là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, nếu không thì đi luôn. Nó vậy đó. Nhiều lần hơn. Nhưng mà còn chúng sanh ở chỗ khác nữa, nó khổ vậy đó. Nếu mình không còn nhiều chỗ khác nữa, chúng ta cũng biết như vậy, chúng sanh nhiều chỗ khác nữa nó khổ. Chúng sanh những chỗ khác người ta mới, ta chưa biết cái gì hết, phải ráng đổi. Tôi thiệt ra ở đây một số quý vị cũng con đường, cũng biết con đường tu, cũng biết rồi, bây giờ chỉ nhắc nhở rồi đi lên, đi lên, đi lên vậy thôi. Còn có nhiều nơi không, họ chưa biết gì hết, không có chùa, không có Phật, họ không biết gì hết đó. Cho nên rồi đây không có bỏ những cái lời nguyện mà ra tế độ chúng sanh chưa từng mỏi mệt, chưa từng gọi là thoái chuyển cái tâm hồn, cho đến dùng cái tam muội, tam muội tức là chánh định đó, để độ đời. Tam muội này gọi là chánh định, dùng một cái định chân chánh để độ đời. Cái tâm niệm của các đức Phật như thế, mình cũng phải theo các ngài như thế, đó là cái tâm đại từ bi. Cái tâm từ bi mà không có duyên cớ duyên lự, dùng cái tâm từ bi mà không cần cái nhân duyên, hiểu không? Chứ là vô duyên từ, dùng cái lòng từ bi mà, bởi vì vô duyên nghĩa là vậy nè, có cái duyên cớ mời mình mới đến, có cái duyên cớ thỉnh mình mới đến, nhưng mà có các ngài nhiều khi vận cái lòng từ vô duyên, không cần ai mời nữa, cứ đến để độ sanh. Cái đó cũng là một kiểu đó. Để mà nếu thấy chúng sanh nào khi thọ lãnh những cái khổ não về thân về tâm, thì trong tâm hồn của các vị hoặc các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, như là những cái tiễn thật cái tên á, mà nó bắn vào tâm, thấy chúng sanh đau khổ, tâm hồn họ như là tên bắn vào tâm đó, như vậy đó, như là phá vỡ cái tròng con mắt, nghĩa là thấy chúng sanh khổ. Vì vậy cho nên các ngài mới thương xót chúng sanh để mà ra đời độ sanh, là bởi vì các ngài biết rằng chúng sanh có cái khả năng thành Phật, có cái khả năng giải thoát, mà tại vì cái vô minh nhiều quá đi, cho nên bây giờ phải làm sao để xuống để giải tỏa cái vô minh đó, để giải tỏa cái nghiệp lực đó, để giải tỏa những cái đó, để cho chúng sanh để mà hết khổ. Cho nên cái câu mà Phật thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy, đó là nói còn tầm thường đó. Chứ thiệt là cái lòng từ bi của Đức Phật vẫn đủ cách để mà độ chúng sanh, cho đến nỗi mà nhiều chúng sanh nó can cường, nan điều, nan phục lắm, các ngài còn biến hiện ra những cái thân kỳ quái để tới độ, như đó, như những cái thân ông, người ta gọi là ông ác đó. Chứ trong chùa đâu có cái gì ông ác, ông thiện thì có, thì ông ác là để độ mấy cái người hung dữ, mấy cái người dữ tợn đó. Còn chứ còn mấy cái người dữ tợn đó hiền hiền độ không được, họ nó không sợ. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài phải hiện tiêu diện đại sĩ diệm khẩu quý dương để mà độ, thấy dễ sợ lắm, nhưng mà thiệt là tâm hồn rất là từ bi để độ chúng sanh đó. Đối với chúng sanh mà còn khổ não thì luôn luôn tiếng pháp còn lưu thông, sự nhắc nhở còn thường xuyên. Ngày hôm nay chúng ta nếu mà không được giải thoát thì làm sao mà giải tỏa được những cái nghiệp lực, những cái nghiệp chướng, những cái nghiệp duyên hiện tại và quá khứ đó. Vì vậy cho nên phải làm thế nào để mà giải tỏa cho được đó, đó là nhớ những cái ơn của Như Lai đã để lại, thương xót ao não đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta một ngũ thể đầu địa, giống như cái bài buổi trước đó, năm dốc gieo xuống đất thành chí tâm để mà cũng như là y giáo phụng hành. Trong này dùng cái chữ coi như là phụng sự chư Phật, năng y giáo phụng hành. Các bậc thiện tri thức, các bậc thiện hữu, chúng ta cần phải nương nhờ để cho cái con đường tiến tu, con đường giải thoát, con đường giải nghiệp dễ dàng để đi tới cái chỗ sáng lạng sáng suốt. Đó, thì đây là cái đoạn thứ ba. Tóm lại là đoạn thứ ba là nói mình phải cố gắng để dũng mãnh tinh tấn, để noi theo cái tấm gương. Mà bởi vì nó thế này, nếu cha mẹ thương con mà con không có đáp ứng cái tình thương của cha mẹ, hay là y theo lời cha mẹ dạy bảo, thì con cũng không bao giờ nên người được. Chúng sanh muốn giải nghiệp, muốn giải tỏa hết những cái nghiệp hoặc, thì phải y theo lời Phật dạy và y theo những cái gì của trong kinh điển mà Phật đã nói, chư tổ đã nói, để mà mình giải tỏa cái nghiệp. Chứ nếu chỉ có một, chỉ có một đứa kêu là đơn phương á, thì cũng khó cứu đó. Thấy không? Bây giờ Đức Phật thương xót, Đức Phật ra đời hoài đó, nhưng mà mình cứ tạo nghiệp, mình không y theo lời thì chịu làm sao mà cứu vãn được, chắc chắn như thế đó. Thì bây giờ còn 5 phút nữa là 9 giờ. Quý vị nào có những cái câu hỏi gì, đặt những câu hỏi gì tôi sẽ giải cho, hoặc là trong bài giảng, hoặc là ngoài bài kinh.
Thì trước khi giảng cái phẩm mới thứ hai, tóm lại cái phẩm thứ nhất để quý vị rõ thêm là tại sao ở trong Lương Hoàng Sám là để cái phẩm Quy Tam Bảo trước, là tại vì mình muốn cho hết cái hoạch nghiệp, hết những cái chướng duyên, hết những cái nhân quả xấu, thì dĩ nhiên là phải trở về nương tựa với Phật, trở về nương tựa với chánh pháp, trở về nương tựa với chân tăng. Đó. Tại sao vậy? Như bữa trước chúng tôi đã giảng chi tiết rồi đó, là bởi vì chư Phật là luôn luôn muốn tế độ chúng sanh, thương chúng sanh như con một. Rồi trở về nương tựa của chánh pháp, bởi vì đó là cái chân lý, mình phải nương theo cái chân lý đó để mà giải tỏa cái nghiệp chướng của mình. Rồi nương tựa với chân tăng, thì ở trong đó có hai hạng, một là thánh tăng, hai là phàm tăng, là những vị thay thế cho Đức Phật giảng chánh pháp để cho mình nghe, rồi mình nương theo đó để mà giải tỏa những cái nghiệp. Đó, tóm lại là như thế. Nhưng mà trở về nương tựa với Phật bên ngoài, với pháp bên ngoài, với tăng bên ngoài chưa đủ, chưa phải là trọn vẹn. Đó, cái điểm này là cái điểm mà quý vị cần phải lưu ý cho rõ ràng. Mình phải trở về nương tựa với Phật của mình à. Trở về nương tựa với chánh pháp của mình, trở về nương tựa với tăng tự tánh của mình. Đó, cái điều đó là điều quan trọng. Được như vậy đó mới giải tỏa được những cái hắc nghiệp, những cái ác nghiệp, những cái vọng nghiệp mà mình đã tạo từ vô thủy tới bây giờ. Đó, thì quý vị nên nhớ cái này. Cho nên đúng với cái nghĩa quy y á, không phải mình chỉ quy y với Phật pháp tăng bên ngoài đâu. Tuy nhiên nhờ cái quy y Phật pháp tăng bên ngoài đó, để mình biết được, để mình nhận chân được, mình quy hướng được Phật pháp tăng của mình. Thì bây giờ quý vị biết nè, mình có Phật thế nào. Trở về nương tựa với Phật của mình, tất nhiên là trở về nương tựa với cái tánh sáng suốt, thấy không? Cái tánh sáng suốt, cái tánh giác ngộ, cái tánh giải thoát của mình. Ai cũng có cái tánh đó hết, nhưng mà tại vì cái vô minh vọng động nó ngăn che, cho nên cái tánh đó không được hiển lộ. Vì ngăn che cho nên mới bị nghiệp chướng, mới bị hắc nghiệp, mới bị đau khổ đó. Rồi mình trở về nương tựa với cái pháp, pháp tánh của mình. Cái pháp tánh của mình là gì? Ở trong bản tính của mình có những cái bản tính tốt, như là bản tính lợi tha này, bản tính coi như là cứu độ chúng sinh nè, cái bản tính gọi là biết rằng mình với Phật bình đẳng đó, những cái bản tính đó mình phải trở về nương tựa với bản tính đó của mình, trở về nương tựa với tăng tự tánh của mình. Mình có tăng tự tánh đó là gì? Đó là cái tánh thanh tịnh, cái tánh hòa hợp, cái tánh nhu nhuyễn đó, đặc biệt cái chỗ đó đó. Thì được như vậy đó mới giải tỏa hết cái nghiệp lực. Trái lại nếu không được như vậy đó thì nghiệp lực khó giải tỏa lắm. Thì trong Lương Hoàng Sám chỉ cho chúng ta ở phẩm thứ nhất là như vậy. Cho nên là chúng tôi có tóm lại một cái bài thơ như thế này để quý vị nghe. Quy lòng sáng suốt xa xưa, quy tức là trở về với lại tấm lòng của mình. Tâm mình xưa kia nó sáng suốt lắm, Phật đã dạy. Nghĩa là tâm mình là do một cái niệm vọng động bất giác vô minh, cho nên mới sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, rồi mình lặn hụp ở trong đó để mà chịu khổ cho tới ngày hôm nay. Cho nên cái câu đầu gọi là quy lòng sáng suốt xa xưa, y theo chánh đạo sớm trưa chuyên cần. Mình y theo con đường chân chánh, thấy không? Sớm trưa chuyên cần để chỉ cho ngày nào cũng như đêm nào, làm cái gì thì làm, nhưng mà mình phải có để nhín cái thì giờ để mà chuyên cần để mình lo cho mình đó. Cho nên cái câu thứ nhì, y theo chánh đạo sớm trưa chuyên cần. Tam tôn cao quý muôn phần. Tam tôn đây là chỉ cho Phật là Pháp Tăng. Tam tôn cũng như tam bảo à. Cao quý nghĩa là như khi hôm chúng tôi đã nói đó, là trên cõi đời này thì ai cũng cho là vàng, bạc, ngọc, ngà, danh vọng, địa vị là cao quý. Ngoài cái đó người ta không biết cái gì là hơn nữa hết. Nhưng mà những thứ đó nếu mình biết sử dụng, nếu mình biết ứng dụng thì cũng có những cái lợi cho mình, cho người, thấy không? Còn nếu mà mình không khéo, chính những thứ đó nó lại là làm hại mình nhiều. Tài đa lụy thân, của cả nhiều nếu không khéo nhiều khi nó hại đến thân mạng mình đó. Do đó cho nên như vậy có cao quý không? Không. Nếu biết sử dụng thì nó cũng là cao quý, bởi vì mình phải nhờ những thứ đó, nhưng tiền bạc vàng ngọc danh vọng được, phải biết sử dụng nó. Nếu không biết sử dụng nó chỉ là một sự tạo nghiệp đó. Do đó cho nên những ai mà đưa mình đến con đường giải thoát, cái đó mới là cao quý chứ, thì đó là Đức Phật. Những gì mà đưa mình đến cái chỗ an vui mới là cao quý chứ, đó là chánh pháp. Những ai mà chịu khó luôn luôn nhắc nhở và đưa mình tới cái chỗ kêu là giác ngộ giải thoát mới là cao quý, đó là Chư Tăng hoặc là các vị Thánh Tăng là Phạm Tăng. Cho nên trong này nói tam tôn cao quý muôn phần, y theo bảo nhau xa lánh hồng trần từ nay, quy y tam bảo. Quy y tam bảo bốn chữ đó, y bảo nhau xa lánh hồng trần, bởi vì ở trong cái trần gian á, nếu mà chúng ta suy nghĩ lại cho kỹ đi, là nó làm cho mình phải thất điên bát đảo, tạo hết nghiệp này tới nghiệp kia, tạo hết nghiệp kia tới nghiệp nọ. Cho nên người ta gọi đó là hồng trần, đó là cái bụi trần, nó làm cho mình khổ đau từ kiếp này qua kiếp kia, cho nên phải xa lánh tìm con đường giải thoát đó. Bây giờ đây là giảng tới cái phần, cái phẩm kêu là đoạn nghi. Chữ nghi là tiếng Phạn kêu là vichikicca. Đoạn nghi tức là dứt những cái lòng nghi, thấy không? Bởi vì người đời cứ nghi, nghi hết việc này tới nhiều việc kia, thậm chí nghi không biết Phật nói cho đúng không, nghi không biết là giáo pháp của Phật để lại hay có đúng không, hay là chỉ là mấy cái người sau này viết để lại cho mình đó. Nghĩa là nghi. rồi thấy những cái vấn đề này vấn đề nọ còn nghi nữa. Thí dụ như là thấy tại sao trong cuộc đời này người làm ác thì lại được sống lâu, thấy trong cõi đời này những cái người tu thiện thì lại bị chết yểu. Có thường thường thấy như thế, nghi cho là như vậy là cái gương nhân quả nó không có, cái sự báo ứng nó cũng không, thấy không? Do đó cho nên mới giảng cái phẩm này để chúng ta thấy. Trốn đạo tràng ngày hôm nay đại chúng đồng nghiệp, đồng nghiệp nghĩa là trong đại chúng thế nào cũng còn một cái nghiệp lực, cho nên mình nghe cái kinh sám này để giải tỏa. Đó, phải một lòng lắng nghe, nhất tâm đế thính, luận về cái ảnh hưởng nhân quả. Bây giờ luận về cái ảnh hưởng nhân quả, cảm ứng tương sanh, nghĩa là hãy có cảm là có ứng, chắc chắn như thế. Đó, cái con đường nó quyết nhiên như vậy, đó là cái con đường hay nhân nào thì quả nấy, như tiếng với vang, như hình với bóng, chắc chắn như vậy, không chạy đi đâu hết. Chỉ có nó đến sớm với đến muộn, như cái đêm đầu chúng tôi giảng đó, có khi nó đến sớm, có khi nó đến muộn, chứ đã tạo ra là không bao giờ mất. Đã là trồng cái cây đó thì chắc chắn không bao giờ mất. À, cái lý không có sai biệt, đương nhiên nó như vậy. Nhưng các chúng sanh cái nghiệp mà ra làm nó không có thuần thục. Kẻ thì tạo nghiệp này, người thì tạo nghiệp kia đó. Quý vị thấy không? Không có ai giống ai hết. Ngay cả người sinh ra nữa cũng không ai giống ai hết. À, nó như vậy đó, nhớ cái điểm đó đó. Rồi ngay chính mình đây nè, chứ đừng có nói mỗi người chúng ta đây nè, từ sáng tới chiều tạo nghiệp nó khác nhau hết. Sáng sớm thì mình quan hỷ dạy niệm Phật đồ đàng hoàng để chấm công cứ, thấy không? Đậu chừng 8-9 giờ đó, ai tới đòi nợ hoặc là tới làm phiền gì mình đó, là mình nhất định phải trân trọng, thấy không? Nó khác đó, cái tạo nghiệp nó khác như vậy đó. Rồi trưa cái sực nghĩ lại vô thấy cuốn kinh cuốn kệ gì đó, rồi thấy trực nghĩ lại cũng hơi ăn năn chút, phải về bữa nay ngày rằm mình đừng có nói nó rùm beng hay coi nó không tốt đó. Rồi xế, rồi muốn nghĩ mình vậy, xế lại cầm sáu chuỗi để niệm Phật đó. Rồi chiều lại con cháu trong nhà nó làm cái gì coi như là bất như ý đó, rồi niệm chịu không được, chưa có nhẫn nhục được la lên tận nữa. À, rồi tối lại nghĩ thôi bây giờ không biết sao, thường thường là phải thắp hương để mà lễ Phật tụng kinh đó, như vậy đó. Nghĩa là mình coi đi, trong một ngày thôi mà nghiệp của mình tạo nó không biết bao nhiêu, đổ như thế này, đổ như thế kia. Do đó cho nên chứ khi mình thọ quả báo cũng vậy. Quý vị thấy có những ngày vui suốt ngày, có những hôm có thể sáng vui nhưng mà chiều buồn, có những lúc buồn giả dữ mà không biết buồn cái việc gì đó, là nó do nơi cái chiêu cảm, nơi cái nghiệp đời trước hoặc là thời gian trước đó. Nếu mà có cái tuệ nhãn hay là có cái trí bát nhã một chút á, thì quý vị thấy rõ lắm, rất rõ ràng. Tại vì mình u minh minh rồi mình cứ nhớ, rồi mình nhiều khi mình không để ý những cái chuyện như vậy, thấy không? Cái gì mà nó đến với mình rất rõ, rất mạnh, rất coi như là nó tới nơi tới chốn một cách rõ hiển nhiên rồi thì mình mới nghĩ. Còn mấy cái phớt qua nhiều khi mình không để ý, bởi vì mình còn chạy theo cái cảnh trần dữ quá. Do đó cho nên cái sự hành nghiệp của chúng sanh không có thuần thục, cho nên cái thiện cái ác nó cũng khác nhau đó. Như hồi nãy tôi nói, đang đổi mình tu thiện, đổi mình làm ác đó. Do thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp không có đâu hết. Do cái nghiệp không có thuần thục, do cho nên cái sự quả báo nó có tinh và thô. Tinh và thô nó có nghĩa có những cái quả báo nó thô trọng nó đến với mình, có những cái quả báo nó tinh vi nó đến với mình, thấy không? Hoặc có khi sang, hoặc có khi hèn, hoặc có lúc lành, hoặc có lúc dữ. Cái sự kia nó không có nhất những tất cả những cái sự tướng nó không có nhất đó, nó sai khác đủ loại, nó sai khác đủ loại đó. Cho nên không rõ được cái gốc của nó, không rõ được cái cớ duyên cớ của nó, cho nên mình nghi lầm, mình nghi hoặc, khởi loạn đó, nghĩa là mình bởi vì mình không hiểu đạo, hoặc là mình không có một cái trí sáng, cho nên đến rồi mình cứ nghĩ ở thế này thế kia. Thậm chí thí dụ như cái thời gian gần đây mình làm lành, mình đánh giữ, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mà tại sao có những cái chuyện không vui nó cứ đến hoài à? Quý vị thấy không? Rồi cái mình nghi, mình nói vậy thì chắc là Phật không có linh đâu, hay là kinh điển chắc mình tụng không có hiệu nghiệm đâu. Chứ mấy lúc trước mình đâu có tụng kinh vậy đâu, mà mình thấy có bộ ngon lành, mình muốn tiền nhiêu nó vô nhiêu, vui lắm. Mà từ cái hôm mà nghe mấy chị bạn, mấy anh em bạn rủ đi chùa tụng kinh niệm Phật ngồi thiền rồi, sao mình thấy sao nó buồn quá, mình thấy tiền bạc nó đi hết rồi, thế là sanh nghi, đừng nghi. Nhờ cái sự tụng kinh niệm Phật làm lành đó, cho nên cái hoạt nghiệp, hoặc là nội hoặc là ngoại, bên ngoài hoặc bên trong, nó phải gì đó khởi lên, khởi lên để nó tiêu diệt. Còn nếu mà để nó nằm im đó thì càng ngày nó lại càng tích tụ hơn nữa, nó lại càng ngày nó càng tăng trưởng hơn nữa, nó nhớ kỳ kỳ cái đó. Còn trong những cái thời gian tại sao mình không tụng kinh niệm Phật, không tưởng trời tưởng Phật thì mình là an vui, đó là cái phước lành đến với mình, có cái phước đó. Cho nên bữa trước tôi nói đó, muốn biết cái nhân đời trước của mình ra làm sao thì cứ ngó ngay cái quả hiện tại mình đứng lãnh thọ đây. Nếu muốn biết cái quả đời sau của mình sao thì cứ ngó ngay cái nhân hiện tại mình đang làm đây, biết liền. Cho nên tạo một cái nghiệp gì, từ từ cái nó quen dần cái nó thuần thục, mà không biết bao nhiêu nghiệp đó, mấy gì để ý coi, nó khác nhau hết, người thế này kẻ thế kia, tâm tánh nó đâu ai giống ai. Cho nên làm sao Đức Phật dạy người con Phật gắn tạo cái nghiệp thiện, thuần thiện. Thiện nó cũng nhiều cách thiện lắm, thấy không? Tụng thật kinh cũng là thiện nghiệp, nói một câu pháp cũng là thiện nghiệp, ra bố thí cho người ta cũng thiện nghiệp, hay là giúp đỡ cho những người nào cũng là thiện nghiệp đó. Rồi sau này nó kết quả thiện nghiệp thì nó kết quả, nhưng mà mỗi cái nó khác nhau. Do đó cho nên trong này nói đây, hoặc là nghĩa là do ở trên cái sự sai khác đó cho nên mới nghi lầm, hoặc nói tinh tấn phụng trì giới pháp, hoặc là nói là có người tinh tấn phụng trì giới pháp thì phải được trường sanh, mà lại thấy cái người đó lại đản mạng tới chết yểu, thấy không? Còn những cái người mà đồ tể sát sanh á, là lẽ ra mình phải thấy họ chết yểu mới phải, nhưng mà họ lại sống lâu, cái kỳ vậy đó. Những cái kẻ sĩ thanh liêm lẽ ra phải là giàu có, nhưng mà mình lại thấy họ nghèo nàn. Những cái người tham, gọi là tham lam trộm cắp, lẽ ra mình thấy họ là coi như là khốn đốn nguy hiểm, nhưng mà thấy họ lại giàu sang sung sướng đó, thấy chưa? Do đó cho nên nghi. Ủa nghi sao kỳ quá, bộ ông trời ông gông mắt sao, bộ không có nhân quả sao? Mà quý vị có nghi không? Thấy nghi không? Cái đó là do cái nhân quả ba đời. Thầy đã giảng rồi, giảng cái bài nhân, đạo lý nhân quả nhập Phật. Cái nhân quả ba đời, những cái người mà họ rất là hiền lành, nhưng mà họ thiếu ăn, thiếu mặc, nhiều khi họ đau, họ ốm, họ đủ thứ hết rồi đó. Còn những cái người họ ác độc mình thấy rõ ràng, nhưng mà họ lại giàu sang, làm đâu được đó. Mỗi năm đổi chiếc xe mới, mỗi năm đổi chiếc xe mới. Nhiều khi mình tức mình đó, mình thấy trước mặt, nhưng mà cái đó do cái nhân quả trong ba đời. Nhân quả ba đời, những cái điều mà họ đang đau khổ bây giờ đây á, thấy không? Nghĩa là họ làm ác chứ, họ làm ác bây giờ đây, nhưng mà họ được an vui là làm sao quý vị biết không? Là nhờ đời trước họ đã gieo cái nhân tốt. Ngược lại, những cái người bây giờ để lo tu thiện, lo làm lành, lo lắng giữ, lo tụng kinh niệm Phật, nhưng mà gặp những cảnh khổ là tại vì cái nhân ác đời trước nó thuần thục. Rồi tất cả những cái nhân gì bây giờ mình làm thì cái kiếp sau nó giải gánh hết. Là nhớ điểm đó, cho nên không có cái gì nghi hoặc hết. À, đừng có nghi. Rồi. Rồi ai là những người không nghi mà biết được kêu là vãng nghiệp thực trực, kêu là thực nhân sở trí, là do cái nghiệp trước đã trồng, chứ thực là thực nhân đó, nó trồng nhân đó mà nó gây ra đó. Thành thử ra cái người mà biết được cái chuyện đó là phải có cái trí bát nhã, bát nhã trí đó mới sáng suốt được. Nếu có người nào đọc tụng cái kinh này đó, mà đọc tụng cái kinh này nhưng mà cứ làm cái người khinh tiện, hạ tiện, thì cái người đó biết rằng cái người đó đời trước có những cái tội nghiệp đó. Vì có cái tội nghiệp cho nên đọc kinh này nhưng mà vẫn coi như là bị khinh, bị tiện này kia kia, nó nhớ kỹ nó do. Thành thử là nói như vậy để cho quý vị rõ ràng là nhiều khi trên con đường đạo mình tu tập gặp những cái chướng ngại nhiều. Mình biết gặp những cái chướng ngại đó nó không phải là nó đến với mình hiện tại đâu, không phải hiện báo đâu, mà chính nó là có cái tiền báo. Còn ví dụ như những cái thời gian mà mình ở không, mình không tùy kinh, không niệm Phật, không làm lành lánh dữ, nhưng mà vẫn bị an vui, vẫn được an vui, là nhờ cái thời gian trước, đời trước mình đã tạo cái nhân vui rồi. Như vậy thì bây giờ cái sự tụng kinh hay là cái sự làm phước, làm lành bây giờ đây, nó có kêu là hay hay không? Hay lắm. Bởi vì đó mình tạo cái nhân mới, mình bỏ những cái gì, cái quả nó đến mình vui lòng để mà lãnh thọ, để mà trả, hoặc là giá này hoặc giá kia. Bởi vì thiệt ra mà nói, tại vì mình không có đủ trí quá để mà giải tỏa. Cho nên nếu mà mình đủ cái trí quá, nó sáng ngờ rồi, thì cái việc gì đến mình giải tỏa cũng dễ dàng. Bởi vì nó có cái gì đâu, thật đâu có gì quan trọng ở đâu mà không dễ dàng. Tại vì cái trí quá mình chưa cao, cái trí bát mạn nhã mình chưa có khai được. Cho nên gặp một chuyện nhỏ mình khổ theo nhỏ, gặp một chuyện lớn mình khổ theo lớn. Đó. Cho nên Đức Phật chỉ cho mình một cái phương pháp gắn làm sao mỗi ngày tu tập làm sao cho có cái trí huệ nó cao cường. Mà cái trí huệ cao cường rồi á, không có cái gì đáng ngại trong cuộc đời của mình hết, hiện tại và tương lai. Đó, điểm đó luôn luôn nhắc quý vị ở điểm đó. Người đó đời trước nếu có khinh tiện thiên hạ thì đời này tự nhiên phải có cái chuyện bị thiên hạ khinh tiện lại, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc tăng hoặc giảm. À, thì nhưng chúng sanh đã tạo ra tất cả những cái nghiệp lực rồi thì đương nhiên phải gánh những cái quả báo. Nếu người nào mà sau sanh cái tâm kêu là thâm tín những cái lời nói trong kinh, không có cái gì nghi đó, thì từ từ mới giải tỏa được, giải tỏa những cái vọng khởi điên đảo đó. Lại nữa, nó không tin cái khổ ở trong tam giới, ở ngoài tam giới, thấy không? Những cái khổ lị của trong tam giới hoặc là ngoài tam giới, phải làm thế nào để mà tin? Mỗi mỗi cái sự nhiễm trước trong thế gian đều nói cho đó là vui. Cho nên trong kinh nói đó, người đời lấy cái khổ cho là vui, vùi thân chịu khổ không biết thoát ly, không biết tìm con đường giải thoát đó. Nếu mà nói rằng vui thì cái ý như thế nào, cái ý làm sao để mà lãnh thọ những cái sự khổ, khổ não đó, thấy không? Thành thử ra nhiều khi cái chữ khổ với cái chữ vui á, của thế gian so sánh với cái chữ khổ chữ vui trong đạo nó khác nhau. Ở đời lấy cái vui hào nhoáng cho là vui, mà chính cái vui hào nhoáng đó là cái nhân khổ. Ở cái người mà tu hành làm đạo á, nhiều khi người ta thấy cái ta lấy cái khổ để làm vui, tức là cái khổ đó người ta chịu khổ trong một thời gian ngắn thôi, 5 năm, 10 năm, 3 năm, 7 năm, 9 năm, nhưng mà người ta tạo một cái nhân vui vĩnh viễn, vĩnh kiếp đó. Thành cái giá trị định nghĩa của cái chữ khổ vui ở ngoài đời nó khác mà trong đạo nó khác đó, mình nhớ vậy đó. À, chẳng hạn như cái sự ăn uống quá chừng mực thì nhiều khi thành ra đau ốm, thấy không, kêu là bệnh tùng khẩu nhập. Ăn uống nó vừa phải thôi nghe, chứ nhiều khi quá nó cũng bệnh à, sanh bệnh à, chứ không phải ấy đâu, ăn cho cố. Hòa tùng khẩu xuất, cái câu đó thánh nhân nhắc luôn luôn, bệnh tùng khẩu nhập, hòa tùng khẩu xuất. Cũng một lời nói thôi nên cửa nên nhà, phải không? Một cũng một lời nói tan gia bại sản, nhất ngôn khải dĩ hưng bang, nhất ngôn khải dĩ tan bang. Đó. Cũng một lời nói mà thiên hạ họ rất kính phục, cũng một lời nói thiên hạ họ nguyền rủa. Đó, thành nó phải cho biết như vậy đó. À, lại nữa, y phục, những kia là nói chuyện ăn uống, cái sự y phục cũng vậy, cần phải kêu là khéo để mà sử dụng. Ở trong thế gian nếu như không biết sử dụng, nhiều khi ăn uống nè, y phục nè, hoặc là nhà cửa nè, nhiều khi không khéo lẫn quẩn trong cái chuyện gây nghiệp, thấy không? Cho nên người ta nói chính cái sự ăn nè, mặc ở nó tạm đủ thôi, thấy không? Hỏi cho mình say xua nó làm gì, nó cũng vậy đó. Mà nhưng mà say xua đâu có phải dễ, phải tạo, tạo cái đó người ta gọi là tạo nghiệp. Đó. Nói như vậy không có nghĩa là nhà Phật cấm ngăn cái đó hẳn, nhưng mà ngài nói rằng tri túc thường lạc, đa tham tắc ưu, người là biết vừa đủ thôi. Cái giá trị con người ở nơi cái chỗ tư cách, ở nơi cái chỗ thiện nghiệp, chứ không phải cái giá trị ở nơi con người, ở nơi cái chỗ ăn, chỗ mặc, chỗ ở. À, tuy nhiên cũng phải có chứ không phải không, đã mang thân thì vẫn nhưng mà nó vừa phải thôi. Có nhiều người quý vị biết không, bị gì lo chạy theo cái đó dữ quá, ăn mặc ở, phải thấy người ta có nhà tốt mình cũng phải làm sao có nhà cho tốt, rồi phải tạo nghiệp, dẫn cân bể móc chuyện này chuyện kia để làm sao cho có tiền để mà tạo. Nói như vậy không có nghĩa trong nhà Phật, Đức Phật cấm mình không có xây nhà tốt, không có mua nhà tốt đâu, nhưng mà làm trong việc lương thiện, nếu được đến thì mình cứ việc làm, thấy không? Chứ được, ý muốn nói ở trong cái đoạn này muốn nói là đừng nên tạo nghiệp. Tạo nghiệp đó thân không có thọ đâu, mà chính tâm mình lãnh thọ cho đời sau nữa. Cho nên người ta gọi là ăn chung mà tội riêng. À, thành cho khéo cái đó một chút, mình cho khéo, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. À, cái chỗ đó đó. Cái vấn đề ăn uống, vấn đề y phục thiệt không phải là vui đâu. Có vui chăng đi nữa cũng hào nhoáng. Cái vui làm sao mà mình làm sao mà cho tâm hồn lúc nào cũng thơ thớ, lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng an vui, đó mới là điều quan trọng. Nói thấy không? Lại nữa nói rằng ở trong quyến thuộc, tức là bà con trong gia đình, cho là vui đó, thì cứ chạy theo cái sự dục lạc ở bên ngoài đó, chẳng hạn như là y phục nè, ẩm thực nè, ngoạ cụ nè, y dược, tất cả những cái gì ở bên ngoài đó, để làm cho hàng ngày để mà tạo nghiệp theo cái đó, để mà tạo những cái không có nghiệp ác lớn thì cũng phải nghiệp ác nhỏ, do đó làm sao mình tránh. Ý trong này nói á, mình cố gắng mình tránh được chừng nào tốt chừng đấy, Bởi vì nếu mà mình không tránh thì sau này mình phải mà. Cái chuyện nó chắc chắn như thế. Đó. Do đó cho nên phải có gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức tức là cái người bạn lành đó, thầy hiền bạn tốt, để nhắc nhở cho chúng ta, để dìu dắt cho chúng ta trên con đường đời, để tiến bước trên con đường đạo, để mà đoạn trừ tất cả những nghiệp chướng vô minh. Chứ nếu không một mình không thấy. Nên thường thường ta có cái câu, quý vị còn nhớ không? Cơm có canh, nuốt mới dễ vô. Tu hành phải có đạo bạn. Cơm có canh, tu hành có đạo bạn. Mình nhiều khi mình làm những chuyện sai mình đâu có biết. Hoặc là mình giải đãi, nhiều khi con ma giải đãi nó đâu có cho mình biết. Nhưng mà người bạn mình biết. Thấy không? Mình bạn, người bạn mình nói sao mấy lúc trước thấy bữa nào Huynh cũng ngồi thiền niệm Phật hết, lúc này sao cô bộ không thấy. Đó, người ta thấy, người ta nhắc cho mình. Còn mình nhiều khi giải đãi rồi mình lấy tự biện hộ với cái lý do của mình. Lý do này, lý do nọ. Nào nói trong người không được khỏe, rồi nói yếu và công việc nó nhiều quá, thôi để tuần sau rồi mới trở lại. Tuần sau nó bệnh nữa, rồi tuần sau nữa công việc nhiều. Bởi vì giữa thế gian này mình phải cho khôn khéo, mình nhín cái thì giờ. Chứ thiệt ra mà cứ nói để cho rảnh hoặc là để cho khỏe, để cho, bởi vì người mang thân thì làm sao mà khỏe mạnh hoàn toàn được. Nhất là cái nghiệp, quý vị nên nhớ, hãy gần tới cái giờ mình ngồi thiền, gần tới cái giờ mình tu tịnh, gần tới giờ mình tụng kinh niệm Phật, là lúc bây giờ nó bắt hơi nặng nề rồi. Hơi nặng nề, hơi khó chịu. Đó. Mà ai tới rủ đi coi chú bông hay là đi giải trí được thì thật phải nhẹ nhàng. Đó, cái đó là cái nghiệp. Thành thử ra mình làm sao mà làm sao thế này nè. Luyện tập tu niệm làm sao á, tới cái giờ mình ngồi thiền chẳng mạnh tình thôi. Tới cái giờ mình tụng kinh niệm Phật rất là hăng hái. Đó, thì cái đó là khá rồi đó. Nghĩa là tiến một bước đó. Hay là tới cái giờ đó mà mình không tụng một thời kinh á, thấy chịu không được. Đó là ngon lành rồi đó. Chưa thành ông gì nhưng mà thành được cái bản nguyện của mình rồi. Đó, hay là tới cái giờ đó mà mình thấy rằng chà, không ngồi thiền thấy trong lòng nó chịu không được. Thấy không? Có vậy đó, nghĩa là có nhiều vị ta ngồi thiền khá rồi. Nếu mà người ta kêu là gián đoạn hay là giải đãi hay là thay thì giờ đó, trong người nó xáo trộn rồi. Mà nếu mà ngồi đúng ngày, đúng giờ, đúng khắc để mà tiến á, thì con người khỏe mạnh. Nghĩa là thân thân, thì tới cái lúc đó là con người đã, người hành giả tức là người thực hành đó, coi như là tốt đó. Thành ra người tu tập có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu siêng năng lắm. Thí dụ như giờ quý vị mà theo đạo Phật mới rồi, bây giờ nói rằng bây giờ tụng kinh đi, đầu như tập tụng kinh. Lúc đầu mà mới tập tụng kinh tôi hăng hái siêng năng lắm lần. Thấy không? Siêng năng lắm. Nhưng mà thực hành một thời gian rồi á, hơi quen là khá rồi, nghĩa là hơi thuần rồi, thì lúc bây giờ nó bắt đầu giải đãi trở lại. Cái giai đoạn thứ nhì ấy, là cái giai đoạn giải đãi. Làm sao mình lướt cho qua cái giai đoạn thứ nhì đó đi, tức là để tập giữ tánh thành, để thành cái thói quen. Tức là bước qua cái giai đoạn thứ ba như hồi nãy tôi đã nói đó. Nếu mà qua cái giai đoạn thứ ba mà quý vị thấy giờ phút đó mà không tụng kinh, nó tùy theo cái môn của mình mà tiến tu đạo nghiệp đó. Có nhiều khi quý vị nên nhớ, chẳng hạn như thường thường 6 giờ dậy ngồi thiền, có nhiều bữa mình đi đâu xa về hoặc làm việc nó quá giờ, có thể đi đâu xa về đến nhà có thể là 1-2 giờ khuya, 3 giờ khuya rồi nghe. Nhưng mà 6 giờ rồi anh cũng mở mắt ra rồi sửa sang đi ngồi thiền, uống được. Thì tới cái cỡ đó là quý vị thấy coi như là nó vượt qua được cái cỡ như là thập trụ rồi đó nghe. Trong nhà Phật có thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Nó thành nhớ gắn trì trí cái giai đoạn thứ nhì vậy. Giai đoạn thứ nhì là dễ bỏ lắm. Có nhiều người bỏ luôn đó. Ví dụ ngay qua cái giai đoạn thứ nhì mà gặp trở ngại chuyện này chuyện kia trong gia đình, trong bản thân, trong nhà cửa, cái giai đoạn thứ nhì là có thể bỏ luôn. Thấy không, thấy linh thiêng nữa. Còn cái giai đoạn đầu á, mới nghĩa là mới cái vừa mà bắt tay vào việc á, thì có thể nói rằng dù có gặp cái cảnh gì khó khăn đi nữa, nội cảnh ngoại chướng gì, vẫn đi tới không sợ đâu. Nhưng mà cái giai đoạn thứ nhì, mà giai đoạn thứ nhì mà lướt qua được rồi, qua cái giai đoạn thứ ba tu tập á, thì coi như là quý vị cũng quý quá. Nhớ về một điểm đó. Quý vị tu theo cái pháp môn nào vậy? Tụng kinh, hoặc niệm Phật, hoặc ngồi thiền, hoặc quát tưởng, hoặc trì chú, hoặc là tham cứu lễ bái tụng niệm, đều ba cái giai đoạn đều giống nhau hết. Đó. Đến cái giai đoạn thứ tư á, là cái giai đoạn nhập diệu, nhập diệu, nhập diệu. Đi đứng nằm ngồi có thể mình tụng kinh cũng được, ngồi đâu cũng tụng được, chứ không phải hà tóc gì đến trước mặt Phật con tụng. Ngồi thiền cũng vậy. Khi mà tới cái chỗ nhập diệu rồi, quý vị nên nhớ, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, nói đều là thiền hết. Chứ không phải là ngồi như thế này thiền đâu, chưa chắc, ngồi ngủ lên ngủ xuống chưa chắc là thiền. Cái khi đó là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói chuyện cũng thiền, ngon lành lắm. Cho nên tổ mới để lại cái câu kêu là hành diệt thiền, tọa diệt thiền, động, tịnh, ngữ, mặt, thể an nhiên. Thể an nhiên là thiền đó. Nghĩa là đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền. Rồi đến cái giai đoạn khá là kêu là động. Trong cái lúc động, răng răng người ta nói rằng rằng mình vẫn thiền, tâm mình tĩnh. Động, tĩnh cũng thể thiền. Ngữ, ngữ là nói. Mặt là nín, làm thinh. Thể an nhiên. Đó, tu tập tới đó kêu là nhập diệu. Nhập diệu.
Thường thường tụng theo tiếng Việt mình, tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Đại Hà là kêu là đơn âm. Tụng phải có cái tiếng mở tụng mới đều. Phải hai người, ba người trở lên đó là phải có cái mở để ta dẫn cho đều. Còn kinh chữ Phạn, kinh chữ Bali, chữ Sanskrit là nó là đa âm, khỏi cần chuông mở. Cái việc đọc liền câu hợp đó, hai cái đó nó khác nhau, nó có nhiều cái ý nghĩa. Nhưng mà ý tôi muốn nói về cái hình thức thì cái lúc đầu, nhưng mà sau người ta kêu là siêu hình thức, nó vượt qua hình thức đó. Nhưng mà phải trải qua bước đầu à, chứ còn nếu mà không trải qua bước đầu mà cứ nói lý á, ôi tôi vừa tu cao rồi, khỏi cần chuông mỏ, khỏi còn gì, khỏi cần áo tràng nữa, tôi ở trần mặc áo cánh tụng cũng được, hoặc cũng chính, đó là nói lý. Nhưng mà nói cái lý như vậy mà cái sự mình chưa có hành thì cái lý đó nó cũng không có nghĩa. Nghĩa thì ở trong này nhắc cho chúng ta những cái nhân cùng cái quả chúng ta phải thận trọng, những cái tội và cái nghiệp chúng ta phải hiểu biết. Để làm chi? Để mà sanh tâm bố thí, để có cái lòng trì giới, để thật tập nhẫn nhục, để đi tới cái chỗ tinh tấn, rồi kinh hành, rồi lễ bái, rồi kêu là đọc tụng, siêng năng không bao giờ biến nhát. Đó, thấy chưa? Thì những cái chuyện đó mới nói qua, mới nghe qua họ thực hành thì cái đó dĩ nhiên phải có cái sự khổ. Nhưng mà cái khổ đó để đi tới cái sự an vui. Còn ngược lại, những cái chuyện thế gian như mình đi hành động việc này việc kia, nhiều khi mình cho đó là vui, nhưng mà chính cái vui đó nó lại là cái nhân khổ, cái hoạt nghiệp rồi tạo ra thế này thế kia thế nọ đó. Cho nên giải thoát được tất cả những cái tâm tư khổ vui của đời để mà tiến tới cái chỗ tu hành thật sự, đừng có phải tâm nghi. Bởi vì mình phải giải tỏa được, mình đừng có nghi rồi mình mới tiến tu được. Chứ còn nếu có những cái mình nghi đúng, có những cái mình nghi sai, nhưng mà nghi sai nhiều hơn nghi đúng, chắc chắn như vậy. Đó. Nếu như không siêng năng tinh tấn đó, thì làm sao mà tiến thủ được, làm sao mà giải tỏa được những cái hoạt nghiệp lâu đời lâu kiếp của mỗi người chúng ta, nó ở trong cái tiềm thức, nó ở trong cái thần thức, nó đã ăn sâu ở trong cái a lại giác thức. Nó mà cái những cái phần nghiệp lực đó trong nhà Phật gọi là căn bản nghiệp lực. Còn cái nghiệp lực mà mình mới tạo đời này mới đó, nó kêu là chi mạc nghiệp lực, nhánh ngọn. Nhánh ngọn thì dễ bẻ dễ phá, còn cái gốc cái cội thì khó vô cùng. Đó. Nên mình học được đạo lý, mình thấy những cái gì mà mình khó bỏ khó trừ đó thì mình phải gắn để mà bỏ mà trừ. Còn cái gì mà mình thấy dễ nói có thể mình bỏ qua cái được liền. Thành thử ra gì đó, Phật để giới pháp lại nè, nhắc nhở luôn luôn là để cho cái kêu là nhổ cho được dần dần, nhổ cái gốc vô minh tội lỗi nghiệp chướng của người đời cái gì đó. Chứ sự thực ra nếu mà cái người mà nghiệp chướng nhẹ nhàng một thời pháp là đủ thành đạo. Thế này nó nặng lắm, chứ nó sự thật nó như vậy. Nghĩa là cứ kêu là năm chìm bảy nổi sáu linh binh, nó khổ nổi nó. Mình cứ hỏi lại cái chuyện mà hành đạo hàng ngày mình biết không, khó lắm. Ngồi thiền mà ngồi cho được yên tĩnh nửa tiếng một tiếng đâu phải là vấn đề nữa. Tập nó cũng phải lâu lắm đó. Nào là tức ngực, nào là đau lưng, nào là tê chân, nào là mỏi mắt, nào là nó mệt, nó đủ thứ hết à. Mà luyện tập làm sao mà tới cái chỗ kêu là dễ dàng á, dễ dàng như cái thói quen đó. Nếu như chúng ta ngồi ở nơi chốn đạo tràng, đại chúng đồng nghiệp ở đây, hàm có cái chỗ nghi ngờ gì đó thì nên giải tỏa. Mình có cái nghi ngờ gì trong khi giảng kinh nên hỏi. Chứ nhiều khi mình hỏi để mình minh định cái nào nó đúng, cái nào nó không đúng. Có nhiều cái mình nghi đúng, có nhiều cái mình nghi sai, nhưng mà nghi sai nhiều hơn nghi đúng. Nó phải nhờ cái kim chỉ nam của giáo pháp, thì chừng đó mình mới thể ai đúng nghi. Do đó cho nên mình nghi một cái gì mình cần hỏi gì là đến các vị sư. Bởi vì sao? Bởi vì các vị sư người ta gần gũi trong kinh, trong luật, trong luận, người ta đọc hàng ngày, người ta chú trọng luôn 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 cho người ta cân nhắc, người ta giải tỏa cho mình. Còn mình nhiều khi mình nghi nó sai, nhiều khi nó nghi nó hỏng hết đó. Nói tới cái tập quán mà nghi hoặc á là nó rất nhiều, cho nên cái sự nghi ngờ của người đời nó là một trong những cái căn bản phiền não. Tham sân si mạn nghi đó, nghi lắm. Cho nên cái gì mình hiểu tới nơi tới chốn, đừng có nghi cái chuyện hiện tại cũng vậy. Mình nghe ai nói việc gì than cái đã, đừng có nghi. Nếu mà thấy rõ ràng cái chuyện đó thì mình tìm cách, hoặc là nếu là việc thiện mình khuyến khích, nếu là việc ác thì mình tìm cách để mà mình giải tỏa. Chứ nếu mà ở nghe ta nói cho nghi, nghe ta nói cho nghi, đó cũng là một cái tội lỗi mà có thể chứa như tu di, dần dần nó cao như núi tu di chứ biết mà người đời cái chuyện đó là chuyện thường đó. Thì nên giải tỏa cái sự nghi hoặc, nghi là huống chi những cái hình đa hình thức ngày hôm nay, làm sao mà tâm lực mình biết hết được. Mà nếu đời này mà không có dứt những cái nghi đó thì đời sau nó lại tăng thêm nữa. Cho nên trong đại chúng là chỉ nên bất cứ ai đó, phải cùng nhau để mà thảo luận, để cùng nhau để mà tiến bước phương bộ trường đồ, nghĩa là tiến bước trên con đường dài, thấy không? Gắn những cái khúc đường nào mà khổ thì mình phải thực hành cái khổ đó. Những cái giai đoạn khổ lắm mà, giai đoạn nhất là cái giai đoạn mà chống cự với cái nghiệp lực trong con người. Cho nên người tu tập nói cho đúng cái gì đâu là anh chiến sĩ để đánh giặc, đánh giặc phiền não. Hễ mình để cho nó thắng là mình thua. Cho nên mỗi một cái gì mình phải có giữ
đúng theo cái lời Phật dạy. Ví dụ như lời nói làm sao, ý nghĩ làm sao, hành động làm sao, còn hàng ngày mình phải luôn luôn chuyên trì danh hiệu, dĩ xưng danh cố, chư tậu tiêu diệt, tức thị đa thiện căn phước đức nhân duyên. Đó, chứ còn cứ cái gì mà cũng chạy theo nó. Ví dụ như vấn đề tư niệm, vấn đề làm lành, vấn đề bất cứ là vấn đề gì mà mình thấy mình cứ chạy theo những cái nghiệp ở trong con người mình nó điều khiển, phải mình biết cái chuyện nên làm là làm, hy sinh là không có mất. Ngay cái vấn đề bố thí cũng vậy nữa, xem cái chuyện gì đáng làm là mình làm, giàu là mình biết rằng chỉ còn có một ít tiền để độ thân, nhưng mà cái chuyện kia nó cần hơn nữa cứ đem ra làm. Mình nghĩ sanh không hề giả tử không, chứ khi mình sanh ra cũng hai bàn tay trắng. Rồi cái ngày nào ra đi 100 tuổi tắt thở đây cũng hai bàn tay trắng, chỉ có cái nghiệp mang theo thôi, tội hành nghiệp cảm theo. Còn tiền bạc của cả ruộng nhà rồi mình đâu có mang theo được. Do đó cho nên cái chuyện gì đáng làm là nên làm, chứ còn đừng có mình do dự. Cái do dự cũng là một cái nghiệp, cái nghiệp do dự. Rồi đại chúng phải cùng nhau sách tiếng, nên chịu khổ trong những cái giai đoạn mà khổ đến. Có những cái giai đoạn mình phải lướt qua, phải y theo cái lời Phật dạy, y theo giáo pháp mà tu trì, không có nên nghi lầm, không từ bỏ những cái sự mỏi mệt. Càng mỏi mệt càng tinh tấn. Đó, nên nhớ, trừ khi nào mà cái thân này nó bệnh hoạn quá đi, mà bệnh hoạn cũng vẫn nhất tâm niệm Phật hoặc là nhất tâm mà để mà sám hối, chứ đừng có nên mà giải đại. Mình bị chúng sanh nó cái bệnh giải đại nó mệt, chứ là tinh tấn giả thiểu mà giải đại giải đa. Cái người tinh tấn thì ít mà cái người biến nhát thì nhiều. Các đức Phật thánh nhân sở dĩ mà vượt ra được cái con đường sanh tử, độ cho tất cả chúng sanh đến cái bờ bên kia, là do cái công tích thiện. Nay chứa một chút, mai chứa một chút, mốt chứa một chút. Cho nên nhiều người ta nói rằng ồ tôi làm lành mà làm cho thiệt đáng là chứ mà cái lành nó nhỏ nhỏ tôi không thể làm. Cái đó không được. Chứ là tích thiểu thành đa, những cái chuyện lành nhỏ và một lời nói. Mình là nói mình giúp cho người ta được, cứ nói đừng có tiếc lại. Nó không tôi làm cái chuyện gì lớn rồi cái chuyện đó nhỏ mà không được. À. Cho nên các ngài được cái tâm vô ngại, các Đức Phật á, tự tại giải thoát. Chúng ta ngã đẳng là bọn chúng ta ngày hôm nay chưa ra khỏi con đường thánh tử, chính tự mình phải trở lại nhìn lại mình để thương xót, để tự nghĩ, để tự nhắc. Đó, tại sao mà mình cứ lẩn thẩn tham lam ở trong cái đời ngũ trược ác thế này? Nay đây gặp may kêu là hạnh ngộ, may được gặp cái thời gian tứ đại chưa suy. Hiểu không? Hiểu tứ đại chưa suy không? Nhất là cái thời gian còn khỏe mạnh, chứ để mà tứ đại nó sắp suy á, tứ đại sắp suy tức như là già nua, là cảnh cơ hàn, cây già cây cẩu, người già người suy. Cho nên có nhiều vị Phật tử á, tuổi trẻ cứ nói có lẽ nó còn tuổi trẻ quá, thôi chưa lo tu đâu, kệ giờ cứ lao bay nhảy đảo đi, rồi để chừng nào mà thiệt già tu, già tu cũng được, già nó yếu đuối làm sao tu. Chứ trong kinh điển nào cũng nhắc cái điều trong này nói nè: kim giả hạnh đắc tứ đại vị suy, ngày hôm nay chúng ta may mắn bốn đại chưa suy gì. Bốn đại là đất nước gió lửa trong con người mình nè. Thân tứ đại thân mình là do bốn cái chất đó nó tạo nên. Năm phước ngũ phước á vẫn còn khương kiện, đó du hành chuyển động đi lại dễ dàng, chuyển động dễ dàng, khứ lai thích ý, thấy không? Những cái chuyện khứ lai đều là biết vừa ý chuyện nọ chuyện kia, tại sao không nỗ lực? Đó, lại đợi tới cái lúc nào nữa? Trong này nói đó, phục đãi hà thơ, đợi tới lúc nào nữa? Hẹn nhiều người hẹn lắm, hẹn nó để lúc nào thiệt rảnh hoặc là để lớn tuổi chút, giờ mỗi có ba mấy tuổi chưa tu nổi đâu. Cái gì tu không nổi chứ để tạo nghiệp phải làm cái gì? Tu có nghĩa là sửa, có nghĩa là làm con người ngon lành, có một cái thiện nghiệp đó. Chứ không phải, quý vị nên nhớ kỹ, nói với tất cả những người nào mà chưa, không phải cạo tóc mặc áo nhà tu đó mới thiệt là tu hành đâu. Cái chuyện đó, cái hình thức người ta phải có để mà người ta tiêu biểu cho trong đạo, có Phật, có Pháp, có Tăng, phải vậy không? Chứ sự thật ra cái chuyện mà chính yếu mà cải đổi tu hành thiện nghiệp bất cứ người nào, nhớ, mà ở đây người ta nói là cái lúc còn khỏe mạnh thì cái sự tu tiến nó dễ hơn. Đừng để cái lúc già yếu khó lắm đó. Thì đạo hữu Mỹ đã để ý à. Hôm nay không biết làm sao nó hẹn hoài, mấy lúc trước đây cứ hẹn hoài. Mà nếu mà hẹn thì nó cũng còn hoài á. Nghĩa là không khi nào nó hết. Cái chuyện của thế gian là không bao giờ hết. Kiến cơ như tráng nó đi hoài. Ăn thua mình biết, mình nghĩ tới mình không đó. Thì tính sao tính chứ còn hẹn hoài à. Biết hẹn mà hẹn hoài đó. Rồi hẹn tới cái mức độ nào thấy rồi bây giờ nó cũng già nua quá rồi thì thôi. Rồi nói ì ra, nó thôi kệ, nó xuống cho nó xuống luôn, kiếp sau tính. Đó, kiếp sau đó nó vậy đó. Nó là kiếp sau tính, nhưng kiếp này nó lỡ rồi. Nghĩa là nói rằng người ta lỡ là lỡ 5-3 chuyến tàu thôi, thấy không? Mấy cái chuyến chót, mấy cái chuyến mà 3-4 giờ khuya phải sáng mình đi chứ. Cái này nó thôi, nó lỡ lỡ luôn, thôi sáng là lết luôn, khỏi cần xe cộ. Thì cái đó thì tôi Phật cũng bất năng cứu nữa, Phật cũng chịu chứ mới nói như vậy. Thành nó phải lo sớm, sớm chút. Đời nay quá khứ nhất sanh, nghĩa là một đời nó đã qua, đã không thấy được chân lý. Nghĩa là trong một cái cuộc đời mình trôi qua mà mình không thấy được chân lý. Dĩ bất kiến đế, đế là chân lý đó. Chân lý là gì? Mình làm sao trong cuộc đời mình phải nhận chân sự thật và biết sự thật. Quý vị thấy giữa cuộc đời này chúng sanh cứ nhận giả làm trơn, nhận giặc làm con. Những cái gì thật sự Phật nói ra cứ nhắc tới nhắc lui, họ lờ đi, họ không muốn nhận cái sự thật đó. Ví dụ Đức Phật nói rằng nhân sinh là thống khổ, thế cuộc là vô thường, hay là cái cõi đời này nó là giả tạm, vô thường khổ không, vô ngã bất tịnh hư giả. Nhưng mà người đời họ đâu có chịu nhận chân. Nếu nhận chân thì tự nhiên phải cải đổi, phải sửa đổi, phải quán cải. Cái này không nhận chân cứ diệt độ cái chuyện đó mà không nhận chân. Chứ nếu mà nhận chân được cái sự thật mà Phật dạy thì nó quá hay. Cho nên đây nè, đã không thấy được cái chân lý, đời nay mà luống qua thì sao ăn năn làm sao kịp, hậu hối nan trí xoan nắng kịp. Ở nơi cái đời vĩ lai lấy cái gì để mà tế độ? Nếu mà mình chưa giải quyết xong con đường giải thoát đời này á, thì mình cũng phải làm cái nhân để cho đời sau mình mới được tế độ. Do đó cho nên thường thường chùa ta ưa tổ chức thọ bát quan trai này. Thọ bát quan trai là một ngày một đêm gắn đến chùa, có chỗ để mà tịnh tu trong 24 tiếng đồng hồ để gieo cái nhân giải thoát. Thì kiếp này không cái xuất gia được, nhưng mà có thể thời gian sau hoặc là kiếp sau. Cho nên nhiều chùa người ta ưa tổ chức thọ bát quan trai cho hàng Phật tử là vậy đó, để cũng như gieo cái nhân tập ở trong một ngày một đêm. Có ngày đêm 24 tiếng là chiều thứ bảy tới là chiều chủ nhật về dễ đó. Đó. Rồi đem ra mà bình luận những cái chuyện này thật là đáng buồn than. Đại chúng ngày hôm nay phải khuyến khích thời khóa nỗ lực tu trì, chứ không có nên một đời luống qua sau ăn năn không kịp. Đó, bất đắc phục không có thể nào mà nói trở lại được. Con đường thánh, con đường lên quả thánh thì nó dài nó xa. Một mai mà khó giải quyết được thì làm sao mà định kỳ đi tới được. Như thị nhất triêu, quần phục nhất triêu, cứ ngày quá ngày, theo ngày quá ngày dài tới cân kế, mạng người giảm bớt, thì đời nào mới giải quyết cho nó xong cái sự sanh tử luân hồi? Cái khổ nhất là cái khổ sanh tử luân hồi, chừng nào mới giải quyết đây? Không lẽ nó cứ để sanh lai tử cứ sanh lai hoài sao? Cứ ở trong cái bánh xe luân hồi nó chạy hoài. Phải làm sao? Chính cái chỗ đó mà chư Phật mới luân phiên ra đời, chính cái chỗ đó mà các vị Bồ Tát phải hiện thân nhắc nhở cho chúng sanh hoài. Nay đây hoặc là có người phải tụng kinh, hoặc có kẻ phải ngồi thiền. Cái chuyện đó tùy theo mỗi người. Tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, tất cả những pháp môn đó đều giải thoát hết. Nhưng mà mỗi người mỗi sở ý thích, mỗi người mỗi cái sở muốn, mỗi người mỗi cái nghiệp tánh nó khác nhau. Siêng thật hành cái hạnh khổ, lúc nào mình cần thật hành hạnh khổ nên làm, không có gì đáng ngại hết. Cho nên quý vị nhớ không, có nhiều khi dầu là Phật tử tại gia, có những khi người ta thọ bát quan trai, người ta chỉ ăn một ngày một bữa thôi. Hay là ở nhà cũng vậy nữa, có nhiều khi cái đó cũng có nguyện để cho thanh tâm, trong lòng nó trong sạch, để mình tụng kinh, mình niệm Phật. Nó nhiều cách lắm. Đó, hoặc là tụng kinh, hoặc tọa thiền, xuyên làm cái khổ hạnh. Dầu có một ít sự đau ốm thì phải gắn gượng để tiến lên, thấy không? Để mà tập tụng xuyên cần cái sự khổ, nhưng không có tự biết, không làm các cái hạnh này thì làm sao tạo ơn chung giống. Nghĩa là sớm, nghĩa là làm thế nào để mà cho, nghĩa là đi tiến tới cho nó kịp. Nhân đây cho nên khuyên rằng mỗi người chúng ta tứ đại tăng tổn đau ốm đó là chuyện thường, cho đến cái sự già chết cũng không thể nào mà tránh khỏi được. Nhân sanh trong thế gian trở về ở nói cái chuyện gọi là vô thường, nó đi tới mãi mãi. Đó. Nếu muốn đắc đạo thì phải y theo lời Phật dạy, nếu trái đó thì không có lý, vô hữu thị xứ, không bao giờ được. Tất cả chúng sanh trái lời Phật dạy, do đó cho nên luân chuyển ở trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cứ bị luân chuyển hoài. Chịu các cái sự đau khổ, nếu y theo lời Phật dạy, tinh tấn tu hành, xuyên thực hành các giáo pháp, như cứu cái đầu đang cháy. Đầu đang cháy làm sao mà cứu cho nó lẹ chứ không có nguy hiểm. Thì cái việc tu tập ngày hôm nay cũng vậy, phải ráng, đừng có hẹn, chớ khiến một đời luống qua. Cứ để luống qua là vậy đó, ngày qua ngày, mình không có gì hết. Ra đi hai cái bàn tay trắng ra đi, toàn là cái nghiệp lực nó nặng nề không đó, thưa quý vị thấy không? Đó, tương giữ nhân nhân, cùng với mẫu người phải làm sao thống thiết để kêu gọi. Đó, làm sao đem cái thân mạng này, ngũ thể đầu địa là đảnh lễ, như một cái núi lớn nó lỡ. Cái câu này nó nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thân của mình ai cũng cho nó là quý trọng. Bây giờ đem cái thân mạng này đảnh lễ các vị mà mình kính trọng đó, cũng như một cái núi lớn mà nó lỡ đi, nghĩa là như thế nào? Nghĩa là phá cái cờ kiêu mạn, phá cái thân mà mình ai cũng chấp cái thân này mà không dám động tới nó. Mình đem cái đó kêu là ngũ thể đầu địa, năm dốc ra xuống đất. Rồi luôn luôn gần gũi các bậc thiện hữu tri thức, nhớ ơn cha mẹ, hiểu biết người thân, kính trọng các bậc hòa thượng, các vị A Xà Lê, các vị tôn chứng thượng trung hạ tòa. Đó. Luôn luôn gần gũi các vị thiện tri thức, nhắc đi nhắc lại, chư thiên, chư tiên, hộ đời tứ thiên vương, những cái vị mà chủ thiện phạt ác, để mà thọ trì đọc tụng
đó, ngũ phương long thần, long thần bát bộ và cả mười phương không cùng không tận, tất cả chúng sanh trở về nương tựa với chư Phật chư Bồ Tát là các đấng đại từ phụ. Tóm lại cái đoạn này là nói rằng mình phải tha thiết muốn giải tỏa những cái nghiệp lực của chúng ta là phải tha thiết lắm đó. Người đời bị gì trễ mãn quá, ví dụ như khi nào mà có vui vui thì mới đi tụng kinh, khi nào mà thấy buồn nhiều khi hết luôn. Cái đó nó lúc nào mình thấy khổ, lúc nào mình thấy khó buồn phải tinh tấn hơn lên. Ở trong kinh sám này thì nhắc mình cái điểm đó đó, đừng có nghi ngờ gì hết, nghĩa là các Đức Phật lúc nào ngài cũng coi như là gần ở bên chúng ta, các thiện thần, các vị mà Thiên Long Bát Bộ lúc nào cũng gần chúng ta nếu chúng ta hành thiện nghiệp. Nếu chúng ta tu tiến thì các ngài lúc nào cũng hộ vệ, lúc nào cũng ủng hộ chúng ta. Đó. Thì ở trong này á, là mỗi một đoạn như thế này thì đảnh lễ cái danh hiệu các Đức Phật. Ngũ thể đầu địa là gì? Tức là chắp tay đọc Nam Mô Di Lạc Phật lạng lại. Nam Mô Di Về Phật lạng lại. Nam Mô Thị Khi Phật lạng lại. Trong kinh này khi mà tổng là nhà Nam Mô Tỳ Xá Phật. Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật lễn vậy đó. Nam Mô Câu Na Hàm Phật. Nam Mô Ca Diếp Mê Phật. Phật Ca Diếp là Đức Phật Ca Diếp, còn ngài Ca Diếp, ngài A Nan đó là một vị tổ, đồng danh đồng hiểu khác đó nghe nhớ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lạy. Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đã đảnh lễ các đó, tất cả là mười vị Phật và Bồ Tát. Lại nữa, khi mà đảnh lễ rồi thì nhớ các Đức Phật trong mười phương, tất cả tam bảo trong mười phương, bởi tam bảo có nhiều Phật, đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo, thế gian trụ trì tam bảo, thì kêu là tam bảo trong mười phương là vậy đó. Nguyện đem cái sức từ bi để mà gia hộ nhiếp thọ cho chúng con có một cái sức dẻo dai, có một cái sức tinh tấn, có một cái sức gọi là đi tới đó, tiến tới để mà dìu dắt chúng con từ ngày hôm nay cho đến đạo Bồ Đề, cho đến khi nằm giác ngộ hoàn toàn. Bốn cái vô lượng tâm luôn luôn tan trải, nhớ không? Bốn vô lượng tâm đó. Đúng, từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Và sáu pháp ba la mật mọc thường được hiện tiền. Tư pháp ba la mật nhớ mà bữa giảng rồi, kêu là sáu pháp ba la mật là nhớ không? Đạo minh phước, hôm qua không có đi này đi nhớ không ngầu đó, lục ba la mật ở đó bên kia người ta nói ào ào tới chứ kìa, thấy không? Ngũ thí nè là một, trì giới là hai nè, tinh tấn là ba nè, nhẫn nhục là bốn nè, gì nữa, thiền định là năm nè, trí huệ là đó, lục ba la mật. Sáu cái đó làm sao mình phải đi tới tới cái bờ bên kia. Lục ba la mật là tới bờ bên kia. Tới bờ bên kia có nghĩa là mình làm tới nơi tới chốn, tới bờ tới bến. Đó. Thường được hiện tiền bốn cái vô ngại trí. Ai nhớ được bốn vô ngại trí hay không? Hả? Bốn vô ngại trí. Khó nhớ à? Nhớ không? Bốn vô ngại trí. Không không. Cái đó nó khác. Cái đó kêu tứ trí. Cái này là bốn cái vô ngại trí, tức là biện tài vô ngại trí, thuyết pháp vô ngại trí.
cần tu tinh tấn vô ngại trí và giải thoát vô ngại trí, kêu là tứ vô ngại trí. Bốn cái trí không còn chướng ngại nữa. Và lục thần, cái sức lục thần thông. Lục thần thông thì quý vị cũng dễ hiểu rồi đó. Như ý tự tại. Làm sao mà mình tu tập để có được lục thần thông? Nhớ không lục thần thông này? Nghe rồi. Lục thần thông. Lục là sáu. Sáu cái pháp thần thông. Tức là hả? Lục thuyền nhộng thầm của ngài Mục Kiền Liên đó, ngài Đắc Lục Thông đó. Thiên nhãn thông là một nè. Thiên nhĩ thông là hai nè. Tha tâm thông là ba nè. Quên hết thông là bốn nè. Thì kể luôn chứ. Tha tâm thông rồi, ba rồi gì nữa. Túc mạng thông. Túc mạng là biết cái mạng đời trước á. Nhớ kiếp được, nhớ được câu đó khá rồi đó. Rồi thứ năm, thần túc thông. Đến cái thứ sáu là lậu thần thông. Nhớ, thấy không? Nó nhớ mà không dám nói. Ta nói lên ta kiếm điểm chứ tại sao không nói. Thiên nhãn thông nè, thiên nhĩ thông nè, tha tâm thông nè, túc mạng thông nè, thần túc thông và lậu tận thông. Thiên nhãn thông là gì? Tất nhiên là thấy xa hiểu rộng. Thấy xa hiểu rộng có nghĩa là đây nè, để nói cái thực tế để quý vị thấy cái lục thông, chứ không phải quý vị nghĩ nhiều khi xa quá mình không có làm được, dễ lắm. Ví dụ bây giờ đây nè, mình nhìn thấy sự vật ở giữa đời này, hiểu biết một cách rõ ràng, đó là thiên nhãn. Thiên nhĩ thông tức là nghe, mình nghe những cái tiếng của thế gian, âm thanh của thế gian, không quyến luyến, không hệ lụy, không chạy theo, mà mình phân tách một cách rất là tỉ mỉ, mình làm chủ động những cái tiếng đó, đó là chứng được thiên nhĩ thông. Tha tâm thông tức là biết được người khác. Ví dụ bây giờ mình ngồi mình nói chuyện, qua một cái câu chuyện ngắn thôi là mình biết cái ý cái người đó, tâm của người đó thế nào, dò xét biết tâm lực thế nào, học lực thế nào, nghiệp lực thế nào, biết có gì đâu khó. Tha tâm thông, biết cái tâm người khác. Đó. Rồi kêu là thần túc thông. Thần túc thông có nghĩa là đi lại một cách tự tại. Thì nếu mà mình được thần thông thì nó càng tốt. Còn không, mình dùng cái thần thông bằng tâm linh. Bằng tâm linh có nghĩa như thế này. Chúng tôi đang ngồi đây, nhưng mà bố biết một cái việc gì ở bên Cali, hay là biết một cái việc gì ở bên Paris, thí dụ như thế, cần giải quyết cái gì đó, cái đó nó cũng gọi là thần túc thông, đi lại một cách dễ dàng. Đó. Rồi bên tới kêu là túc, không phải gì nữa, túc mạng thông, là biết cái mạng đời trước của mình thế nào, mạng đời trước nữa thế nào, cũng như hiện bây giờ mình đương ngồi đây, mình biết ngày hôm qua mình làm cái gì, mình ăn mặc ra làm sao, trọn ngày hôm kia mình tới ngồi nhớ lại hết, đó kêu là túc mạng. Cái khó nhất là lậu tận thông. Lậu tận thông có nghĩa là diệt hết phiền não trong con người mình rồi á, thì mới được cái thần thông đó. Đó tức là giác ngộ đó. Diệt hết cái phiền não trong người mình á. Lậu tận là còn hữu lậu. Hữu lậu tức là còn phiền não. Người này làm cho mình phiền cái này, mình trách cái kia, mình rắc rối cái nọ, mình đủ thứ, cái đó gọi là phiền não. Bây giờ con người tự tại không có phiền não. Người ơn tới cũng chừng đó, người quán tới cũng chừng đó, kẻ chửi mắng mình cũng chừng đó, kẻ khen ngợi mình cũng chừng đó. Tự như con người như vậy là con người hết phiền não. Mình có được hay không? Không. Chưa. Ai tới khen một chút thì thôi, mình nghĩa là cũng hết muốn ăn, hết muốn ngủ, là bởi vì mừng quá. Có à, bữa nào mà được một cái gì coi, mừng lắm, ngủ cũng được, ăn cũng được. Đó là mất thăng bằng rồi. tâm nó xáo trộn rồi, thấy không? Còn nếu mà người ta chửi, người ta mắng mình quá, giờ ăn cũng được, ngủ cũng được, khổ, nước mắt khóc luôn luôn, thành cả hai trạng thái đều là phiền não hết. Chứ đừng có tưởng cái thứ nhất là không phiền não, cũng cái loại phiền não đó đều phiền não nổi. Còn cái loại khổ là phiền não chìm, toàn là trong dòng phiền não. Thành bây giờ mình phải bỏ nó. Cái tâm thản nhiên, nhìn thấy nhân sinh sự vật thản nhiên, không có cái gì làm sao xuyến mình hết. Người như vậy là người thánh đến rồi. Còn mình động tới một cái hay được thì mừng, mất thì lo, thấy không? Hỡi ai rầy, ai la, ai chửi cái thì buồn phiền, chịu không nổi. Còn ai mà khen cái thâu đêm đó ngủ không được, thao thức đi ra đi lại trong cho mau sáng cho người ta hỏi khen cái gì. Sao qua ngày hôm qua ở chùa cũng gặp mấy anh chị khen, ra tới ngoài đường cũng người ta khen, nó khen đó, sao chị lúc này có bộ ngon tướng hả, quan binh quá, chuyện nọ chuyện kia, đêm nó ngủ không được. Đó là còn phiền não trống á. Cho hết phiền não là người ta tự như á. Mà thường thường cái khen á, nên nhớ quý vị, nên nhớ tới này nè. Cái người mà khen dồn dã trước mặt mình á, chưa phải là khen đâu. Đó hoặc là hỏi dùng cái gì, cần cái gì đó, hay là nhiều khi nịnh bợ cái gì đó. Chứ sự thật cái người mà đàng hoàng á, không có ai khen dồn dã trước mặt đâu. Để ý đi, nó nói như vậy đó. Thì ngày hôm nay làm sao để mà tiến tới các cái pháp đó, như là tứ vô lượng tâm, lục ba la mật, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, làm sao được như ý tự tại, luôn luôn thực hành cái con đường của các vị Bồ Tát đi, tức là lợi ích cho chúng sanh. Các vị Bồ Tát ra đời là ngày nào cũng muốn giúp cho chúng sanh hết. Nếu mà ở trong mẫu chúng ta đây nè, ai cũng muốn giúp người hết, tương trợ với nhau hết, thì cái cuộc đời này có gì đâu đau khổ. Cái gì nữa, cái thực tế đầu tiên đó. Còn cái này khổ quá đi, một người giúp, 10 người không chịu giúp thì làm sao? Đó. Vào cho được cái trí tuệ của Phật tánh, đồng hóa trong mười phương, đồng thành, đồng lên cái bậc chánh giác. Đó. Thì mình làm thế nào để cho nó được thắng tấn, để cho nó được kêu là giống mạnh, dẹp trừ tất cả những cái nghi ngờ. Thì trong đại chúng phải đem lòng thành, khéo nhiếp tâm niệm, nhiếp luôn luôn đó, cùng nhau để mà đồng trở về cái cửa chánh tín, đừng có nghi đó. Thì cần phải hướng về đâu? Hướng về cái ánh sáng, để mà dẹp trừ những cái bóng tối trong tâm hồn. Bởi vì tâm hồn tối tâm, cho nên nó mới nghi, mới ngờ, mới chuyện nọ, chuyện kia. Chứ nếu mà tâm hồn mình sáng rồi, khỏe quá, không có cái gì mà nó hệ lụy tới mình, không có cái gì mà có thể nó khiển mình được. Người như vậy là người tự chủ, người như vậy là rất gần với Phật, không có sai gì. Thì bây giờ mình, Đức Phật nói rằng Phật làm được thì mình làm được. Trong cảnh sách một vị tổ nói rằng bỉ ký trượng phu ngã diệt nhỉ, kia đã là trượng phu thì mình cũng có thể làm trượng phu được. Kêu là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhỉ, bất ưng tự khinh như thấu khuất. Đừng có nên khinh mình, chính mình khinh mình, mà mình cứ thấu lui, mình không có chịu tiến là mình khinh mình. Thành thử ra kêu người ta phát nguyện tu trì công đức hầu thí, phải dõng mãnh lên giải quyết cho xong trong cuộc đời này nè, để nó ngày qua tháng lại rồi cái nó xong, nó lẽ lắm rồi tạo hành nghiệp cả. Cho nên bây giờ mình phải vươn lên giải quyết. Những vị nào mà thấy rằng còn khỏe mạnh, có thể dễ dàng vươn lên đi. Dĩ nhiên là không ai mà sanh ở giữa cõi này mà cái gì nó cũng giải thoát hết à con, nó ràng buộc. Nhưng mà bây giờ mình sao mà cố gắng mình chặt bớt đi để mày vươn lên.